4 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày thư của Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo gửi các sinh viên học sinh Công giáo nhân dịp Đại hội giới trẻ và Đại lễ Phục sinh 2014. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 5, từ câu 17 đến câu 30. Sau khi chữa lành một người bệnh trong ngày Sa-bát, Đức Giêsu tuyên bố với người Do Thái rằng: "Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc thì tôi cũng làm việc." Bởi vậy, người Do Thái lại càng tìm cách giết Đức Giêsu, vì không những người phá luật Sa-bát lại còn nói Thiên Chúa là Cha của mình, và như thế là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Đức Giêsu lên tiếng nói với họ rằng: "Thật, tôi bảo thật các ông, người con không thể tự mình làm bất cứ điều gì ngoại trừ điều người thấy Chúa Cha làm. Vì điều gì Chúa Cha làm thì người con cũng làm như vậy. Quả thật, Chúa Cha yêu người con và cho người con thấy mọi điều mình làm, lại sẽ còn cho người con thấy những việc lớn lao hơn nữa, khiến chính các ông cũng phải kinh ngạc. Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì người con cũng ban sự sống cho ai tùy ý. Quả thật, Chúa Cha không xét xử một ai, nhưng đã ban cho người con mọi quyền xét xử, để ai nấy đều tôn kính người con như tôn kính Chúa Cha. Kẻ nào không tôn kính người con thì cũng không tôn kính Chúa Cha đấng đã sai người con. Thật, tôi bảo thật các ông, ai nghe lời tôi và tin vào đấng đã sai tôi thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống. Thật, tôi bảo thật các ông, giờ đã đến và chính là lúc này đây, giờ các kẻ chết nghe tiếng con Thiên Chúa. Ai nghe thì sẽ được sống. Quả thật, Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào, thì cũng ban cho người con được có sự sống nơi mình như vậy, lại ban cho người con được quyền xét xử, vì người con là con người. Các ông chớ ngạc nhiên về điều này, vì giờ đã đến, giờ mọi kẻ ở trong mộ sẽ nghe tiếng người con và sẽ ra khỏi đó. Ai đã làm điều lành thì sẽ sống lại để được sống. Ai đã làm điều dữ thì sẽ sống lại để bị kết án. Tôi không thể tự ý mình làm gì. Tôi xét xử theo như tôi được nghe và phán quyết của tôi thật công minh, vì tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý đấng đã sai tôi. Anh chị em thân mến! Người xưa có câu, thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng. Trong xã hội xưa nay, có biết bao người vì làm chứng cho sự thật mà phải chịu thiệt thân. Người Do Thái vô cùng căm phẫn về hành động ngang nhiên phạm luật ngày nghỉ, nhất là lời nói phạm thượng của Chúa Giêsu khi gọi Thiên Chúa là Cha của mình. Thái độ nệ luật và sự cố chấp trong định kiến khiến họ không nhận ra lời quyền năng và có sức cứu độ của Chúa Giêsu trong những việc người làm. Thật vậy, giáo huấn của Chúa Giêsu chính là những lời đem lại sự sống. Đó là lời chữa lành những bệnh tật thể xác và bổ sức linh hồn. Đó là lời có sức cứu độ đối với tất cả những ai tin và sống theo giáo huấn của Người. Lạy Chúa là nguồn mạch chân lý và sự sống. Xin cho chúng con biết học nơi Chúa sự tận tụy trong công việc và trung tín với bổn phận của mình. Ngõ hầu chúng con sống xứng đáng là con cái Chúa. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Duy An.
Tin Roma. Đức Thánh Cha gặp gỡ người khiếm thính và người khiếm thị. Đó là cuộc gặp gỡ rất cảm động chưa từng có của Đức Thánh Cha Francisco với khoảng 6.000 người khiếm thính hoặc khiếm thị diễn ra hôm thứ Bảy 29 tháng 3 vừa qua tại Vatican. Cuộc gặp gỡ này, một sáng kiến của tổ chức tiểu sứ vụ cho người khiếm thính khiếm thị và phong trào tông đồ cho người khiếm thị, là thành quả của một bức thư của cha Dulce, linh mục người Brazil, gửi cho Đức Thánh Cha Francisco. Cha Dulce muốn gây ý thức về tình trạng thiếu người phiên dịch và các linh mục hiểu biết ngôn ngữ ký hiệu. Đức Thánh Cha đã có một bài huấn từ ngắn, khởi đi từ đề tài chứng nhân phúc âm cho một nền văn hóa gặp gỡ. Bài huấn từ được nhiều người chuyển dịch sang ngôn ngữ ký hiệu. Đức Thánh Cha nói, kiểu diễn tả này, tức là văn hóa gặp gỡ, muốn nói đến một cuộc gặp gỡ khác, gặp gỡ Chúa Kitô, một cuộc gặp gỡ cần thiết và cơ bản cho những ai muốn trở nên chứng nhân phúc âm. Và Đức Thánh Cha nhắc lại đoạn phúc âm về người phụ nữ Samaria, một ví dụ rõ ràng về những gì Chúa Giêsu thích làm, gặp gỡ người bị loại trừ, người bị gạt ra bên lề, người bị khinh khi để làm cho họ trở nên những chứng nhân. Người phụ nữ Samaria là một người trong số đó, bởi vì chị là phụ nữ và là người xứ Samaria. Nhưng chúng ta hãy nghĩ đến tất cả những người Chúa Giêsu muốn gặp, nhất là những bệnh nhân, những người khuyết tật, để chữa lành và phục hồi phẩm giá của họ. Điều rất quan trọng là họ trở nên những chứng nhân của một thái độ mới mà chúng ta có thể gọi là nền văn hóa gặp gỡ. Đức Thánh Cha còn đưa ra một câu chuyện khác, câu chuyện người mù bẩm sinh, được đọc trong Thánh lễ Chúa Nhật thứ Tư mùa chay 5A, Gioan chương 9 câu 1 đến câu 41. Người này sinh ra đã bị mù và bị gạt ra bên lề xã hội vì một quan niệm sai lầm. Người ta cho rằng sở dĩ anh bị khuyết tật là vì Chúa phạt. Chúa Giêsu mạnh mẽ bác bỏ não trạng mang tính xúc phạm này. Người đã thực hiện công trình của Thiên Chúa là cho anh mù lại được nhìn thấy. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, tuy nhiên, điều cần nhớ là người này đã trở thành chứng nhân của Chúa Giêsu và về công trình của Thiên Chúa. Anh đã làm chứng cho sự sống, tình yêu, cho lòng thương xót và mạnh mẽ tuyên xưng niềm tin vào Chúa Giêsu một cách đơn sơ trước mặt những người Pha-ri-sêu. Như vậy, dù bị loại trừ, nhưng trong thực tế, anh mù lại được gia nhập một cộng đoàn mới dựa trên đức tin vào Chúa Giêsu và tình huynh đệ. Đây là hai nền văn hóa đối lập nhau, văn hóa gặp gỡ và văn hóa loại trừ. Các bệnh nhân cũng như người khuyết tật, từ thân phận mong manh của mình, có thể trở thành chứng nhân của gặp gỡ Chúa Giêsu, gặp gỡ người khác và gặp gỡ cộng đoàn. Chỉ những ai nhận ra tính mong manh của mình mới có thể xây dựng được những mối quan hệ huynh đệ và liên đới trong giáo hội và xã hội. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cảm ơn những người có mặt và khích lệ họ tiến bước trên con đường của gặp gỡ. Hãy để Chúa Giêsu gặp anh chị em. Chỉ một mình người biết rõ trái tim của con người, một mình người mới có thể giải thoát con người khỏi ngục tù và sự bi quan cằn cỗi, để mở ra cho sự sống và niềm hy vọng. Sau đó, Đức Thánh Cha đọc một kinh kính mừng trước khi chào đông đảo các tín hữu khiếm thính và khiếm thị. Những người khuyết tật tham dự cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha đến từ khắp Italia, nhưng cũng có những người khiếm thính từ các nước khác. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyến khích các linh mục và giáo xứ trong việc giải tội. Trong buổi tiếp kiến 600 linh mục và chủng sinh sáng 28 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha khuyến khích các linh mục và các giáo xứ tạo điều kiện dễ dàng và sẵn sàng giải tội cho các tín hữu muốn lãnh nhận bí tích hòa giải. Các linh mục và chủng sinh năm cuối vừa kết thúc khóa học thường niên về bí tích giải tội và các vấn đề lương tâm do Tòa Ân Giải Tối Cao tổ chức. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, vị giữ vai chính trong sứ vụ hòa giải là Chúa Thánh Linh. Ơn tha thứ mà bí tích này trao ban chính là sự sống mới được Chúa phục sinh thông truyền nhờ Thánh Linh của Ngài. Vì thế, anh em được kêu gọi luôn luôn là những người của Chúa Thánh Linh, là chứng nhân và là người hân hoan và hăng say loan báo sự sống lại của Chúa. Đức Thánh Cha cũng khẳng định, vai trò của vị giải tội vừa là y sĩ và là thẩm phán, nhưng chúng ta không bao giờ được quên rằng, trong tư cách là y sĩ, vị giải tội được kêu gọi chữa lành, và trong tư cách là thẩm phán, vị ấy được kêu gọi xá giải. Đức Thánh Cha còn ghi nhận rằng, các tín hữu thường cảm thấy e ngại và cơ cực khi đi xưng tội, vì những lý do thực hành cũng như vì khó khăn tự nhiên trong việc thú tội với một người khác. Vì thế, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, chúng ta cần cố gắng rất nhiều để không bao giờ trở thành chướng ngại, trái lại, tạo điều kiện dễ dàng cho hối nhân đến gần lòng từ bi và ơn tha thứ. Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các cha giải tội hãy tránh hai thái cực, ngặt nghèo và lỏng lẻo. Cả hai điều này đều không mang lại lợi ích cho hối nhân. Trái lại, lòng từ bi lắng nghe thực sự bằng con tim của Thiên Chúa và muốn tháp tùng linh hồn trong hành trình hòa giải. Bí tích giải tội không phải là một tòa kết án, nhưng là một sự cảm nghiệm ơn tha thứ và từ bi. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói rằng, trong tất cả các giáo phận và cộng đoàn giáo xứ, cần đặc biệt chăm sóc việc cử hành bí tích tha thứ và cứu độ. Một điều tốt lành là trong mỗi giáo xứ, các tín hữu biết được khi nào họ có thể tìm được các linh mục sẵn sàng giải tội cho họ. Khi có sự trung thành trong vấn đề này, thì người ta sẽ thấy thành quả. Điều này đặc biệt có giá trị đối với các cộng đoàn dòng tu để có thể đảm bảo một sự hiện diện liên tục các cha giải tội. Tin Roma. Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ cho gần 500 đại biểu Quốc hội Italia. Lúc 7 giờ sáng hôm 27 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô với sự tham dự của gần 500 thượng và hạ nghị sĩ Italia. Ngài mời gọi các vị đặc biệt quan tâm đến thiện ích của dân chúng. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã quảng diễn các bài đọc của ngày lễ, đặc biệt là đoạn phúc âm kể lại việc Chúa Giêsu trừ quỷ, nhưng giới biệt phái và luật sĩ cho rằng Ngài nhân danh tướng quỷ Beelzebul mà trừ quỷ. Đức Thánh Cha phê bình thái độ của giới lãnh đạo dân Do Thái hồi đó, các nhà thông luật, biệt phái và Sadduce, khép kín trong các ý tưởng, việc mục vụ và ý thức hệ của họ. Giới lãnh đạo ấy không lắng nghe lời Chúa và để biện minh cho thái độ ấy, họ cho rằng Chúa Giêsu nhờ Satan mà trừ quỷ. Trái lại, Chúa Giêsu nhìn dân, cảm động vì họ như đoàn chiên không có người chăn dắt. Ngài đến cùng người nghèo, người bệnh, với mọi người, các quá phụ, người phong củi để chữa lành họ. Trong khi đó, giới lãnh đạo dân chỉ quan tâm đến quyền lợi, phe nhóm đảng phái của họ, đấu tranh nội bộ với nhau. Họ là những người tham nhũng, bị hư hỏng, yên trí trong những sự việc của họ và thật khó trở lui. Trong phần kết luận, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người trong mùa chay này hãy lắng nghe tiếng Chúa và thành tâm trở về cùng người. Ngài nói, chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta ơn luôn luôn tiến bước trên con đường cứu độ, cởi mở đối với ơn cứu độ chỉ đến từ Thiên Chúa, từ niềm tin, chứ không phải từ những điều mà những tiến sĩ về các điều bó buộc đề nghị, bởi vì họ đã đánh mất đức tin, cai quản dân bằng thứ thần học mục vụ về những điều phải làm. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến 25 giám mục nước Madagascar. Sáng 28 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến 25 giám mục nước Madagascar. Ngài khích lệ giáo hội địa phương trong công tác phục vụ người nghèo và nhắn nhủ các linh mục, tu sĩ làm chứng tá tin mừng bằng cuộc sống. Các giám mục Madagascar về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh theo quy định của giáo luật. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha ca ngợi nỗ lực của giáo hội địa phương trong lĩnh vực bác ái, xã hội, giáo dục, vì có một mối liên hệ mật thiết giữa việc loan báo tin mừng và thăng tiến con người. Đức Thánh Cha nói, vì thế, tôi khuyến khích anh em kiên trì trong sự quan tâm đối với người nghèo, nâng đỡ về mặt tinh thần và vật chất tất cả những ai dấn thân trong sứ vụ này, đặc biệt là các dòng tu mà tôi thành tâm cảm ơn họ vì lòng tận tụy và chứng tá đích thực của họ về tình thương của Chúa Kitô đối với mọi người. Kế đó, Đức Thánh Cha mời gọi mọi tín hữu Kitô hãy sống phù hợp với niềm tin của mình và đào sâu đức tin. Ngài nói, lời mời gọi này được gửi đến trước tiên cho hàng giáo sĩ và những người thánh hiến. Sứ vụ linh mục cũng như đời sống thánh hiến không phải là phương thế để tiến thân trong xã hội, nhưng là một việc phục vụ Thiên Chúa và con người. Cần phải đặc biệt quan tâm đến việc phân định ơn gọi linh mục và tu sĩ trong các giáo phận cũng như trong các dòng tu. Anh em hãy nhắc nhở rằng, cần phải hết sức quý trọng đức hiết tịnh và vâng phục. Các nhân đức này phải được những người đào tạo trong các chủng viện và tập viện trình bày và sống minh bạch, không chút mơ hồ. Cũng vậy, điều này cũng cần có trong quan hệ với của cải vật chất và quản trị chúng một cách khôn ngoan. Thái độ phản chứng tá trong lĩnh vực này thật là điều tai hại vì gương mù gương xấu của nó gây ra, đặc biệt là đối với dân chúng sống trong nghèo đói cùng cực. Tin Vatican. Đài phát thanh Vatican hoàn tất việc điện toán hóa các bản ghi âm diễn văn của các vị giáo hoàng. Đài phát thanh Vatican đã hoàn tất việc điện toán hóa kho lưu trữ các bản ghi âm của tất cả các triều đại giáo hoàng từ thời Đức Pio thứ 11 cho đến Đức Thánh Cha Francisco. Trong thông báo về việc hoàn thành kho lưu trữ kỹ thuật số, Đài phát thanh Vatican cho biết nguồn tài nguyên mới sẽ cho phép bảo quản các bản ghi âm của các đức giáo hoàng và giúp các học giả truy cập dễ dàng các tài liệu này. Đồng thời, Đài phát thanh Vatican sẽ giữ lại quyền sở hữu đối với các bản ghi âm và quyền kiểm soát việc sử dụng tiếng nói của các vị giáo hoàng.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trong bài thư của Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo gửi các sinh viên học sinh công giáo nhân dịp đại hội giới trẻ và đại lễ phục sinh 2014 do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Các con thương mến, nhân dịp Đại hội Giới Trẻ lần thứ 29 và Đại lễ Phục sinh, cha viết thư thăm các con. Xin Chúa cho Ngài Đại hội Giới Trẻ và Đại lễ Phục sinh đem lại cho các con niềm vui, cũng như ghi thêm một nét đậm trong nỗ lực sống ơn gọi và sứ mệnh của người Kitô hữu, môn đệ của Chúa Giêsu. Đại hội Giới Trẻ năm nay sẽ được các bạn trẻ khắp nơi trong giáo hội Hoàng Vũ cùng nhau cử hành vào ngày Chủ nhật lễ lá tại giáo phận của mình. Để giúp các con chuẩn bị tâm hồn cử hành Đại hội Giới Trẻ trong tình hiệp thông với các bạn trẻ trên khắp thế giới, cha chuyển đến các con điểm chính yếu của sứ điệp mà Đức Thánh Cha Francisco gửi giới trẻ thế giới nhân dịp này. Trong hành trình tiến đến Đại hội Giới Trẻ sẽ được cử hành chung tại Cracovia, Ba Lan vào năm 2016. Đức Thánh Cha đã đưa ra chủ đề Mối Phúc Thật để mời gọi giới trẻ khám phá niềm vui của tin mừng. Đề tài riêng cho năm nay là Hạnh Phúc Thay Những Ai Có Tâm Hồn Nghèo Khó Vì Nước Trời Là Của Họ. Phúc Âm cho Thánh Matthew, chương 5, câu 3. Niềm vui và hạnh phúc ai cũng khao khát, nhưng trong thời đại chúng ta đang sống, xem ra lại là điều thiếu thốn nhất. Mới đây, nữ tu Christina Scuccia, người Ý, đi dự thi chương trình The Voice, khi trình bày bài hát No One, cũng như trong phần đối thoại với ban giám khảo, nữ tu Christina đã làm toát ra niềm vui của người môn đệ Chúa. Chính vì vậy, khi bài hát do nữ tu Christina trình bày được đưa lên mạng Internet, chỉ 3 ngày đầu đã được hơn 3 triệu lần xem, và đến hôm nay ngày 27 tháng 3 đã được 32 triệu lần xem. Đúng là thế giới đang khát khao niềm vui của Chúa. Vì vậy, Cha muốn gửi đến các con lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco: hãy ra đi, đem tin mừng cho mọi người. Các con hãy vui mừng tỏ cho mọi người biết các con là môn đệ của Chúa Giêsu, và hãy đem niềm vui của Chúa đến cho mọi người các con gặp gỡ, chung sống và làm việc. Các con hãy làm cho niềm vui của Chúa thấm vào nơi các con sống, trường lớp các con học, đường phố các con đi và mọi nơi các con tới, với niềm vui của Chúa chất chứa trong lòng. Các con hãy làm cho thế giới được tươi đẹp hơn và lòng người được an bình hơn. Để thực hiện được điều này, chính các con phải là những người đầu tiên cảm nghiệm được niềm vui và hạnh phúc của Chúa. Cha tin tưởng là các con đang dày công tìm kiếm niềm hạnh phúc đích thực đó. Nhưng thay vì hạnh phúc, có thể các con lại thấy cuộc đời tẻ nhạt, buồn chán, thấy lòng lo âu khoác khoải. Vì sao hạnh phúc nhiều người muốn mà không được, tìm mà không thấy? Trong sứ điệp gửi cho các con, Đức Thánh Cha Francisco khuyên: hãy lột mặt nạ và từ khước các đề nghị rẻ tiền. Khi ta tìm kiếm thành công, thú vui, sở hữu ích kỷ và biến chúng thành ngẫu tượng, ta có thể cảm nghiệm ít phút thần tiên, nhưng cuối cùng lại trở thành nô lệ. Thật đau lòng nhìn thấy một bạn trẻ no thỏa đến chán trường, nhưng yếu đuối. Như vậy là có những thứ hạnh phúc giả. Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục, trong thông điệp "Anh chị em hãy vui lên trong Chúa", Gaudete in Domino, đã phân biệt một bên là niềm vui và hạnh phúc, bên kia là thú vui và thỏa mãn. Nhiều người nói là đi tìm niềm vui và hạnh phúc, nhưng trong thực tế lại đi tìm thú vui và thỏa mãn. Chính thú vui và thỏa mãn giết chết niềm vui và hạnh phúc thật. Vậy niềm vui và hạnh phúc thật là gì, và làm thế nào để tìm được? Câu trả lời Đức Thánh Cha Francisco đưa ra chính là sứ điệp của Chúa: hạnh phúc thay những ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Đó là người có tâm hồn thanh thoát khỏi của cải tiền bạc, danh vọng, chức quyền, để được đầy tràn Chúa trong mối tình mật thiết, và nhận Chúa là gia nghiệp đời mình. Lòng trống rỗng khỏi tất cả để được đầy tràn Chúa. Lúc đó, của cải, danh vọng, chức quyền sẽ trở thành phương tiện quý báu để xây đắp cuộc đời của người khác. Đây chính là kinh nghiệm quý giá của Thánh Francisco thành Assisi. Một ngày kia, tại đền thờ Đức Mẹ Các Thiên Thần ở Assisi, Thánh Francisco nói với thầy Leone: xin thầy lấy giấy bút và viết về niềm vui thật. Giả sử một sứ giả đến và nói: tất cả các giáo sư ở Paris, hơn nữa các giám mục, tổng giám mục và cả vua nước Anh, nước Pháp, tất cả đã gia nhập dòng chúng ta, thầy hãy viết, đây không phải là niềm vui thật. Sứ giả thứ hai đến loan báo: anh em chúng ta đi truyền giáo đã cải hóa được rất nhiều người, và tôi đã được ơn chữa lành mọi bệnh tật. thầy hãy viết, đây không phải là niềm vui thật. Niềm vui thật là một đêm đông lạnh buốt, tôi từ Perugia cách hơn 30 cây số về đây. Tới cửa nhà chúng ta run rẩy vì giá lạnh, tôi gõ cửa, mãi mới có thầy ra hỏi ai đó. Tôi trả lời, cha Francisco đây. Thầy đó trả lời, hãy đi chỗ khác mà ngủ, không ai về giữa đêm khuya thế này. Tôi nài nỉ, xin cho tôi vào ngủ đêm nay thôi, sáng mai tôi sẽ đi ngay. Nhưng thầy đó nhất định không cho và bỏ đi ngủ. Nếu lúc đó tôi vẫn giữ được sự an bình trong lòng, thì đó là niềm vui thật. Đây là niềm vui của người môn đệ đã luyện tập cho lòng được thanh thoát khỏi tất cả, để chỉ nương tựa vào một mình Chúa, lấy Chúa làm gia nghiệp, là kho tàng của lòng mình. Ngoại cảnh và lòng người tuy có thay đổi, nhưng người môn đệ đã nhận Chúa làm gia nghiệp, thì lòng luôn an bình và hạnh phúc. Viết đến đây, cha có cảm tưởng như nghe thấy các con hỏi, nhưng Thánh Francisco là Thánh, còn chúng con người phàm thì làm sao được? Đúng rồi, nhưng Thánh Francisco khi sinh ra đâu đã là Thánh. Ngài cũng phải kiên trì tu luyện mới nên Thánh chứ. Trong lịch sử giáo hội đã có biết bao người giống như Thánh Francisco. Tại Việt Nam, chúng ta có chân phước Andre Phú Yên. Ngài trở lại đạo lúc 16 tuổi, rồi làm giáo lý viên. Khi được 19 tuổi, giáo lý viên Andre Phú Yên đã sẵn sàng chết vì Chúa Giêsu và chết trong an bình yêu thương. Cho dù đến 4 thế kỷ sau, cậu Andre Phú Yên mới được phong chân phước, nhưng niềm vui của cậu vẫn còn có sức khơi lên niềm hứng khởi trong đoàn dân Chúa, đặc biệt nơi các bạn trẻ Việt Nam. Các con hãy là những Andre Phú Yên mới. Với tất cả tình thương mến, cha chào các con và chúc các con mừng đại lễ phục sinh với niềm vui, bình an và hạnh phúc của Chúa. Xin mẹ Maria che chở và giúp các con gìn giữ, bảo vệ niềm vui, bình an và hạnh phúc của Chúa Kitô đấng phục sinh trong lòng các con luôn được vẹn toàn. Ngày 27 tháng 3 năm 2014. Ấn ký: Giám mục Giuse Linh Đức Đạo, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tông. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho tất cả các vị thừa tác của giáo hội người, một cách đặc biệt cho các vị đang gặp khó khăn và cần thu hồi giá trị và sự tươi mát ơn gọi của các vị. Và chúng ta cũng xin Chúa đừng bao giờ để cho các cộng đoàn của chúng ta thiếu các mục tử đích thật theo lòng Chúa muốn. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 26 tháng 3 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã trình bày giáo lý về bí tích truyền chức. Ngài nói ba bí tích khai tâm, rửa tội, thánh thể và thêm sức, làm thành một biến cố ơn thánh lớn duy nhất, làm cho chúng ta tái sinh trong Chúa Kitô và mở ra cho chúng ta ơn cứu rỗi của người. Đó là ơn gọi nền tảng, làm cho tất cả chúng ta giống nhau trong giáo hội như là môn đệ của Chúa Giêsu. Thế rồi, còn có hai bí tích tương ứng với hai ơn gọi chuyên biệt, đó là bí tích truyền chức và bí tích hôn phối. Chúng làm thành hai con người, qua đó Kitô hữu có thể làm cho cuộc sống của mình trở thành một món quà của tình yêu thương theo gương và nhân danh Chúa Kitô, và như thế cộng tác vào việc xây dựng giáo hội. Đức Thánh Cha giải thích bí tích kiền chức như sau. Bí tích kiền chức được diễn tả trong ba bậc giám mục, linh mục và phó tế, là bí tích ban quyền thi hành chức thừa tác do Chúa Giêsu tín thác cho các tông đồ chăn dắt đoàn chiên của Người trong quyền năng thần khí của Người và theo lòng Người muốn. Chăn dắt đoàn chiên của Chúa Giêsu với quyền năng không phải sức mạnh của con người hay quyền năng của riêng mình, nhưng là của thần khí và theo con tim của Người, con tim của Chúa Giêsu là một con tim của tình yêu thương. Vị linh mục, giám mục, phó tế phải chăn dắt đàn chiên của Chúa với tình yêu thương. Nếu không làm với tình yêu thương thì không phục vụ. Và trong nghĩa đó, các thừa tác được tuyển chọn và thánh hiến cho việc phục vụ này kéo dài trong thời gian sự hiện diện và hoạt động của vị thầy và chủ chăn duy nhất đích thật là Chúa Kitô. Giờ đây chúng ta có thể tự hỏi một cách cụ thể, điều này bao gồm cái gì trong cuộc sống của người được truyền chức? Nó bao gồm ba khía cạnh. Trước hết là các người được truyền chức được đặt làm đầu cộng đoàn. Ồ, tôi làm đầu. Phải, nhưng làm đầu theo Chúa Giêsu có nghĩa là đặt để cuộc sống của mình trong việc phục vụ như chính Ngài đã cho thấy và dạy các môn đệ với các lời sau đây. Anh em biết, thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống mình làm giá chuộc muôn người. Matthew chương 20, câu 24 đến 28. Một giám mục mà không phục vụ cộng đoàn thì không làm tốt. Một linh mục mà không phục vụ cộng đoàn của mình thì không làm tốt. Có một khía cạnh khác luôn phát xuất từ sự kết hiệp bí tích này với Chúa Kitô, đó là tình yêu say mê đối với giáo hội. Chúng ta hãy nghĩ tới đoạn thư Thánh Phaolô viết cho tín hữu Ê-phê-sô, trong đó thánh nhân nói rằng Chúa Kitô đã yêu thương giáo hội và hiến mình cho giáo hội để khiến cho giáo hội trở nên thánh thiện bằng cách thanh tẩy giáo hội bằng nước và lời hằng sống, để trước mặt người có một giáo hội xinh đẹp lộng lẫy, không tì ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyển. Do sức mạnh của bí tích kiền chức, vị thừa tác tận hiến toàn thân cho cộng đoàn của mình và yêu thương cộng đoàn với tất cả con tim, vì đó là gia đình của Ngài. Giám mục, linh mục yêu thương giáo hội trong cộng đoàn của mình và yêu thương một cách mạnh mẽ. Yêu thương như thế nào? Như Chúa Kitô yêu thương giáo hội. Thánh Phaolô sẽ nói cùng điều này về bí tích hôn phối. Chồng yêu vợ như Chúa Kitô yêu giáo hội. Đó là một thừa tác của tình yêu lớn lao, tình yêu của chức thừa tác và tình yêu của hôn nhân. Hai bí tích là con đường mà bình thường con người tiến đến với Chúa. Tuy nhiên, điều này không nhượng bộ cám dỗ coi cộng đoàn như là một gia tài riêng, một sở hữu riêng của mình. Chúa luôn luôn là phu quân duy nhất và đích thực, và giáo hội tùy thuộc người và chỉ là một với người. Khía cạnh thứ ba, Thánh Phaolô đã căn dặn Timôthê, môn đệ của Ngài, là đừng thờ ơ với đặc sủng đang có nơi ông, đặc sủng đã được ban cho qua lời các ngôn sứ và khi hàng kỳ mục đặt tay trên ông. Rồi Đức Thánh Cha khẳng định như sau. Khi không dưỡng nuôi chức thừa tác với lời cầu nguyện, chức thừa tác giám mục, chức thừa tác linh mục với lời cầu nguyện, với việc lắng nghe lời Chúa, cử hành thánh thể hàng ngày, và lui tới bí tích sám hối một cách cẩn thận và liên lỉ, rốt cuộc, người ta đánh mất đi ý nghĩa đích thực của việc phục vụ và niềm vui phát xuất từ sự hiệp thông sâu xa với Chúa Giêsu. vị giám mục mà không cầu nguyện, vị giám mục mà không cảm thấy và lắng nghe lời Chúa, không cử hành thánh lễ mỗi ngày và không đi xưng tội đều đặn, và vị linh mục cũng thế, nếu không làm các điều này, thì về lâu về dài, mất đi sự hiệp thông với Chúa Giêsu và trở thành tầm thường soàng xĩnh, không tốt cho giáo hội. Vì thế, chúng ta phải trợ giúp các giám mục, các linh mục cầu nguyện, lắng nghe lời Chúa là lương thực hàng ngày, cử hành thánh lễ mỗi ngày và đi xưng tội thường xuyên. Và điều này quan trọng biết bao nhiêu, bởi vì nó liên quan tới việc thánh hóa các giám mục và các linh mục. Tôi cũng muốn kết thúc với một điều đến trong tâm trí tôi, làm thế nào để trở thành linh mục? Người ta bán vé vào cửa ở đâu? Không, người ta không bán vé đâu. Đây là một điều do sáng kiến của Chúa. Chúa gọi từng người muốn trở thành linh mục, và có lẽ có vài bạn trẻ ở đây đã nghe thấy trong con tim tiếng gọi đó. Ước muốn trở thành linh mục, ước muốn phục vụ tha nhân đến từ Thiên Chúa. Ước muốn là trọn đời phục vụ để dạy giáo lý, rửa tội, cử hành thánh thể, săn sóc các bệnh nhân, vân vân, cả đời như vậy. Nếu có ai trong các con đã cảm thấy trong con tim điều này, thì chính Chúa Giêsu đã đặt nó vào trong đó đấy. Hãy săn sóc lời mời gọi ấy và cầu nguyện để nó lớn lên và sinh hoa trái trong toàn giáo hội. Thật thế, vị thừa tác được truyền chức biết mình cần liên tục hoán cải và kiên trì tín thác nơi lòng thương xót Chúa. Sự tín thác này là sức mạnh và cũng là gương mẫu giá trị mà người ta có thể cống hiến cho cộng đoàn của mình. Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta muốn cầu Chúa cho tất cả các vị thừa tác của giáo hội người, một cách đặc biệt cho các vị đang gặp khó khăn và cần thu hồi giá trị và sự tươi mát trong ơn gọi của các vị. Chúng ta cũng xin Chúa đừng bao giờ để cho các cộng đoàn của chúng ta thiếu các mục tử đích thật theo lòng Chúa muốn. Xin cảm ơn lời cầu nguyện của anh chị em. Kế đó, Đức Thánh Cha đã chào nhiều nhóm tín hữu hiện diện tại quảng trường và chúc mọi người có những ngày hành hương Roma tốt đẹp. Bên cạnh các đoàn hành hương Bắc Mỹ và Âu Châu, có các đoàn hành hương đến từ Trung Quốc, Australia, Nhật Bản, Mexico, Argentina, Brazil, Jordania và Iraq. Ngỏ lời với đông đảo các đoàn hành hương Italia, Đức Thánh Cha khen các tín hữu can đảm vì đi tham dự buổi tiếp kiến cả khi trời mưa muốn đuổi họ. Trong các nhóm hiện diện, có một nhóm đông các sĩ quan và binh sĩ của lực lượng biên phòng Salerno, đặc biệt các người đang chuẩn bị tham dự lực lượng bảo hòa bên Liban vào tháng 10 năm nay. Ngoài ra, cũng có các nhóm binh sĩ núi Alp và các bộ binh vùng Toscana. Ngài cầu mong cuộc gặp gỡ với người kế vị Thánh Phêrô dấy lên trong họ canh tân dấn thân cho hòa bình và tình liên đới đối với những người túng thiếu. Nhắc đến lễ truyền tin giáo hội cử hành ngày 25 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha khuyến khích giới trẻ noi gương mẹ Maria luôn biết nói lên hai tiếng xin vâng với Chúa. Ngài nhắn nhủ các người đau yếu đừng ngã lòng, vì Chúa không trao thánh giá nặng hơn sức vác của từng người. Ngài cũng cầu chúc các cặp vợ chồng mới cưới xây dựng cuộc sống hôn nhân trên đá tảng lời Chúa. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giáo lý của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu hành hương trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 26 tháng 3 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Vatican. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
thân ái chào các bạn. Thứ tư vừa qua, Đặng Thế Dũng đã chia sẻ với các bạn 6 điểm để canh tân mối tương quan thân tình giữa ta và kẻ khác. 6 điểm đó là: thứ nhất, chú ý đề phòng, đừng để mình bị lôi cuốn vào việc phê bình chỉ trích người bạn. Hãy tỏ ra khoan hồng độ lượng, chấp nhận lẫn nhau, chấp nhận những tật xấu của nhau và giúp nhau canh tân sửa đổi tật xấu đó. Thứ hai, hãy sử dụng một ngôn ngữ chấp nhận nhau. Thứ ba, hãy khuyến khích người bạn sống thực thể của mình. Thứ tư, hãy duy trì khoảng cách cho sự sống riêng tư. Mỗi người cần có những giây phút riêng tư dành cho mình mà người kia phải kính trọng. Thứ năm, hãy khuyến khích người bạn có những mối liên lạc khác nữa, nghĩa là tình bạn giữa hai người phải là một tình bạn mở rộng, không đóng kín, không giữ riêng ích kỷ cho mình. Thứ sáu, hãy sẵn sàng thích nghi với những hoàn cảnh mới, những phát triển mới của tình bạn. Chẳng hạn như đối xử với một người lúc còn nhỏ khác với đối xử một người đã đến mức tuổi trưởng thành. Đặng Thế Dũng đã nhắc qua một cách tổng quát. Hôm nay, Đặng Thế Dũng xin trở lại nói rộng hơn về điểm thứ nhất và điểm thứ hai. Điểm thứ nhất, về vấn đề phê bình chỉ trích. Chú ý đừng để mình bị lôi cuốn vào việc phê bình chỉ trích người bạn. Khuynh hướng tự nhiên đôi khi làm ta dễ bị rơi vào việc chỉ trích kẻ khác. Thái độ chỉ trích kẻ khác đôi khi biểu lộ một thái độ tự kiêu tự mãn bên trong. Ta chỉ trích kẻ khác là vì ta tự cho mình là hơn kẻ khác. Nếu bạn xét mình thấy có vướng mắc điều này ít nhiều thì hãy mau mắn sửa đổi, đừng để tật xấu này ăn rễ sâu và lâu trong con người mình rồi trở thành khó sửa đổi. Hãy nghĩ đến việc canh tân những tật xấu mình trước khi nghĩ đến việc sửa lỗi kẻ khác. Trong phúc âm, Chúa Giêsu khuyên hãy lấy cây đà tật xấu to tướng ra khỏi mắt mình trước khi lo lấy cọng rác tật xấu nhỏ ra khỏi mắt người anh em bên cạnh. Chúng ta thường hay nói, việc mình thì tối, việc người thì sáng. Mình hay nhắm mắt làm ngơ trước những tật xấu của mình, nhưng lại mở to đôi mắt nhìn đến tật xấu kẻ khác, vạch lá tìm sâu. Ông Moody, nhà truyền giáo nổi tiếng được nhiều người mộ mến và thích sống bên cạnh ông, vì họ cảm thấy được thông cảm, cảm thấy thoải mái, không bị phê bình chỉ trích. Ông đã nói như sau: tôi phải lo huấn luyện cái tôi của mình, và điều này chiếm hết thời giờ của tôi rồi, còn đâu thời giờ lo nghĩ đến chuyện phê bình chỉ trích kẻ khác. Đây là bí quyết mà chúng ta cần tập sống theo để phát triển tình bạn. Hãy nghĩ đến việc sửa lỗi chính mình trước khi sửa lỗi kẻ khác. Đây không phải là vấn đề không nhìn thấy khuyết điểm của kẻ khác. Nhìn thấy khuyết điểm của kẻ khác để nâng đỡ và khuyến khích họ thay đổi, khác với việc nhìn thấy để chỉ trích, để hạ thấp kẻ khác xuống, để khinh thị kẻ khác. Người khác, những kẻ mà ta tiếp xúc với, thường thì thích trở nên mẫu người ta khuyến khích họ trở nên, chứ không thích trở nên mẫu người nhào nắn do bởi những lời chỉ trích. Nghĩa là, nếu ta muốn cho người bạn thay đổi tật xấu hay khuyết điểm nào đó, thì ta nên có thái độ thông cảm và khuyến khích người đó thay đổi hơn là chỉ trích. Vì càng chỉ trích thì người đó càng rút vào trong thái độ tự vệ và sẽ không chấp nhận thay đổi tật xấu của mình. Ta càng luyện cho mình có khả năng chấp nhận thông cảm với những bất toàn nơi kẻ khác, thì ta càng dễ thành công trong mối tương quan thân tình với kẻ khác. Để luyện tập cho mình tránh đi được thái độ chỉ trích kẻ khác, thì ta nên đặt mình vào trong hoàn cảnh của họ. Hãy đối xử với những tật xấu của kẻ khác như là đối xử với những tật xấu của chính mình. Ta dễ dàng tha thứ cho mình, tại sao không dễ dàng tha thứ cho kẻ khác? Ta dễ dàng bỏ qua tật xấu của mình với hy vọng là sẽ làm lại tốt hơn. Tại sao ta không độ lượng bỏ qua tật xấu của kẻ khác với thái độ khuyến khích, thông cảm, với hy vọng là người đó sẽ thay đổi và trở nên tốt hơn? Ta kiên nhẫn với chính mình, tại sao ta không kiên nhẫn với kẻ khác? Thiên Chúa có thái độ nêu gương cho mỗi người chúng ta. Ngài không xét xử con người cho đến giây phút cuối cùng. Và Ngài đã khuyên những đồ đệ của Ngài đừng vội xét đoán kẻ khác. Hãy để cho Ngài phán xét lúc cuối cùng. Trong khi con người còn sống trên trần gian này, thì Thiên Chúa kiên nhẫn, đại lượng và luôn tha thứ cho con người. Hãy bắt chước thái độ nêu gương này để phát triển tình bạn giữa chúng ta. Điểm thứ hai là hãy có một ngôn ngữ chấp nhận kẻ khác. Thử hỏi, thế nào là ngôn ngữ của sự chấp nhận? Trước hết, đó là thái độ chấp nhận kẻ khác đến với mình. Thái độ sống này có giá trị trỗi vượt hơn mọi phương pháp. Nhiều người không có bạn hay không phát triển thêm được tình bạn vì họ thiếu thái độ chấp nhận kẻ khác. Nhưng họ không nhìn thấy điều này, rồi cứ đi tìm và áp dụng những bí quyết thu phục nhân tâm này nọ, mà quên đi điểm chính là chính thái độ chấp nhận kẻ khác là điều cần phải học, thực tập và áp dụng trước tiên. Thái độ chấp nhận kẻ khác không có nghĩa là phải đồng ý hoàn toàn với kẻ khác, kể cả việc xấu họ làm. Chấp nhận kẻ khác và đồng lõa với kẻ khác trong việc xấu là hai điều khác nhau. Một bác sĩ chuyên về việc trị liệu tâm lý, hàng ngày phải lắng nghe biết bao lời tâm sự, bao nhiêu vấn đề, bao nhiêu tật xấu của các bệnh nhân đến tham khảo và nhờ chữa trị. Ông không đồng ý với những điều đó, nhưng ông vẫn có thái độ chấp nhận người bệnh đến với ông và lắng nghe họ nói. Ông không đặt mình như là một vị Thiên Chúa phán xét kẻ khác, nhưng như là một người lắng nghe, thông cảm, để rồi đề nghị những gì nên làm mà không bắt buộc trên tự do của đương sự. Trong mối liên lạc tình bạn cũng vậy, thái độ chấp nhận là thái độ lắng nghe người bạn, cùng đồng hành thông cảm với người bạn, để rồi từ đó ta bước sang điểm thứ ba, đó là khuyến khích người bạn ý thức và sống theo thực thể thật của họ. Đặng Thế Dũng sẽ chia sẻ tiếp về vấn đề này vào thứ tư tuần tới. Mong các bạn sẽ theo dõi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Chúa hẹn gặp con, Chúa chờ đợi con, qua bao biến cố buồn vui, qua những lo toan đời thường, qua ngàn sầu thương dấn dương. Tước gì con trông thấy Chúa hiện diện ở khắp mọi nơi, tước gì con không bỏ trên muôn nẻo đời.
Có một cô bé vừa gầy vừa thấp bé, bị thầy giáo loại ra khỏi dàn đồng ca của lớp. Cũng chỉ tại cô bé ấy, lúc nào cũng chỉ mặc một bộ quần áo vừa bẩn vừa cũ kỹ, lại có mùi khó chịu nữa. Cô bé buồn tủi ngồi khóc một mình trong công viên. Cô thầm nghĩ, tại sao mình lại không được hát? Chẳng lẽ mình hát tồi đến thế sao? Cô nghĩ mãi rồi tự an ủi mình bằng cách cất giọng hát khẽ khẽ. Cô cứ hát hết bài này đến bài khác, cho đến khi mệt lạ mới thôi. Bỗng cô nghe có một giọng nói vang lên. Cháu hát hay quá, cảm ơn cháu gái bé nhỏ. Cháu đã cho ta cả một buổi chiều thật vui vẻ. Cô bé còn đang ngạc nhiên, chưa hiểu điều gì, chỉ thấy ở đó một ông cụ tóc bạc trắng. Vừa khen cô bé xong, ông liền đứng dậy và chậm rãi bước về cuối công viên. Hôm sau, khi cô bé tới công viên, đã thấy ông già ngồi ở chiếc ghế đá hôm trước với vẻ mặt hiền từ, mỉm cười chào cô bé. Cô bé lại hát, cụ chăm chú lắng nghe. Cụ vỗ tay nói lớn, cảm ơn cháu gái nhỏ bé của ta, cháu hát hay quá. Nói xong, cụ già lại chậm rãi bước đi về một mình. Cứ như vậy nhiều năm trôi qua, cô bé giờ đây đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Nhưng cô vẫn không quên cụ già ngồi tựa lưng vào thành ghế đá trong công viên nghe cô hát. Thế rồi, một buổi chiều mùa đông, cô đến công viên tìm cụ, nhưng ở đó chỉ còn lại chiếc ghế đá trống không. Người quản lý công viên nói với cô, cụ già ấy đã qua đời rồi. Cụ ấy bị điếc đã hơn 20 năm nay. Cô gái sững người. Lạ thật, một cụ già ngày ngày vẫn chăm chú lắng nghe và khen cô hát hay, lại là một người không có khả năng nghe. Quý vị và các bạn thân mến, Thiên Chúa tạo nên mỗi người có năm giác quan để nhận biết sự vật, đôi mắt để nhìn ngắm mây trời sông núi, vẻ đẹp của cỏ cây và màu sắc của các loài hoa, đôi tai để sờ, đụng chạm, cái mũi để phân biệt sự khác nhau của mùi hương, cái lưỡi để thưởng nếm vị ngọt ngào hay đắng cay, và đôi tai để nhận biết các âm thanh vang vọng xung quanh, nghe tiếng chim hót, tiếng suối chảy róc rách. Rủi thay, ông già trong câu chuyện trên đã 20 năm qua không còn khả năng nhận biết những tiếng động xung quanh, và cũng không thể thưởng thức một bản nhạc hay. Thế nhưng, ông cụ đã biết vận dụng giác quan thứ sáu, đó là đôi tai của tâm hồn. Khi đôi tai ấy còn có thể nghe được tiếng lòng của người khác, có thể hiểu và cảm thông với nỗi buồn của cô bé. Ông lắng nghe cô bé hát với tất cả lòng biết ơn. Chính thái độ ấy như một lời khích lệ, động viên, để rồi cô bé cố gắng và trở thành một ca sĩ. Trong cuộc sống hàng ngày, thật đáng tiếc có những đôi tai lành lặn nhưng lại không nghe được. Đó là đôi tai của những người làm thinh trước những nỗi khó khăn của người hàng xóm đang cần được giúp đỡ, làm thinh trước những bất công xảy ra nhan nhản trong xã hội, hoặc nghe mà vẫn bưng tai bịt mắt trước lời mời gọi lên tiếng để bảo vệ cho công bằng và an bình của xã hội. Cũng vậy, có những đôi mắt nhìn mà chẳng thấy, hoặc nếu có thấy thì cũng chỉ thấy những điều đem lại lợi lộc cho bản thân mình, mà bỏ qua những nhu cầu của người khác. Có những đôi mắt với cái nhìn chia rẽ, ích kỷ, thù hận, lại có những ánh mắt thiếu bao dung và tha thứ, để rồi dễ dàng kết tội người khác. Có những đôi tai chỉ bo bo khép lại, vung vén cho tư lợi riêng mình, mà không dám mở ra nối vọng tai lớn. Có miệng lưỡi chỉ thốt ra những lời độc địa, chua cay, gắt gỏng, để rồi làm sức mẻ tình anh em, gia đình, tình làng, nghĩa xóm. Chúa Giêsu đã nhiều lần lên án thói giả hình, vô cảm của các kinh sư và pha-ri-siêu. Họ chỉ thờ Chúa ở đầu môi chóp lưỡi, mà lòng dạ xa cách. Họ chỉ như mồ mả tô vôi, hình thức bên ngoài bóng bẩy, nhưng bên trong đầy xương người chết và đủ mọi thứ xấu xa. Thiên Chúa là đấng yêu thương. Ngài có đôi tai thính nhạy, có thể lắng nghe tiếng lòng, thấu cảm mọi niềm vui nỗi buồn của chúng ta. Ngài rất cần chúng ta có đôi mắt nhìn thấy vẻ đẹp và kỳ công của Chúa trong thiên nhiên vũ trụ. Ước gì chúng ta có được đôi tai của tâm hồn để lắng nghe những lời dạy bảo yêu thương của Chúa, hiểu và thông cảm những nỗi khốn cùng của tha nhân. Xin mượn lời cầu nguyện của một linh mục để thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, xin cứ dùng con theo thánh ý Chúa, làm chân tay cho những người què cục, làm đôi mắt cho những ai phải đuôi mù, làm lỗ tai cho những người bị điếc, làm miệng lưỡi cho người không nói được, làm tiếng kêu cho người chịu bất công. Xin dùng con làm tất cả cho mọi người được hạnh phúc yên vui. Xin Chúa làm chủ mọi giác quan của con, và cho con biết dùng những giác quan ấy mà ca ngợi và tôn vinh Chúa, vì Ngài là hy vọng và lẽ sống đời con. Amen.
Chúa ơi, cho con nhìn thấy, có bàn tay Chúa sống đồng
ba mươi phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và
this is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.